Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 12 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận Đảng sẽ làm gì sau nhân văn trước Tết. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Những ngày Tết Nguyên đán năm 2018 tuy không xảy ra sự biến nào, nhưng vẫn như phảng phất hương vị tanh tanh nồng nồng trong bầu không khí rum gió báo điểm chết chóc. Khác hẳn khoảng thời gian bình yên nơi chim hót của Tết Nguyên đán năm 2017, có người ví năm nay là nơi bình yên chim chết chắc. Nếu vào Tết Nguyên đán 2017 đã không âm thầm dư luận về những quan chức và kỳ quan chức nào đó bị canh theo, thì vào năm nay đã len lén xì xào cùng cơn rùng mình buốt lưng về câu chuyện thời buổi đảo điên ấy. Ít nhất có hai địa danh là Đà Nẵng và Sài Gòn mà đã xuất hiện luồng dư luận thầm kín về những ông A, ông B, v.v. bị nhiều nhân viên an ninh chốt trước cửa nhà, kiểm tra chặt chẽ và có vẻ không cần quá tế nhị đối với từng chiếc xe hơi ra vào nhà của những vị quan chức đáng kính này. Những thước phim quay ngược thời gian. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh biến mất khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016, có thông tin cho biết trước khi tung cánh giang hồ, Thanh đã đến nhà một quan chức cao cấp, ngồi nói chuyện một lúc, rồi sau đó đi ra trong tư thế nằm ép xuống sàn xe hơi mà đã khiến những nhân viên an ninh bám theo Thanh không phát hiện ra được.
Nhưng sau khi Trịnh Xuân Thanh đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú và không những không được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà còn phải nhận đến hai án chung thân mút mùa, hẳn Tổng Bí thư Trọng đã nổi đóa để rút kinh nghiệm sâu sắc về thói sẵn sàng ra đi tìm đường cứu nước của nhiều quan chức ngoài tụng đảng trong tụng đồ đầy rẫy quanh ông ta. Nhất là rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ Vũ Nhôm biến mất ngay trước mũi trinh sát công an Đà Nẵng vào cuối tháng 12 năm 2017. Rất có thể, sau vụ bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ lần lượt vào tháng 12-2017 và tháng 1-2018, cơ chế biện pháp ngăn chặn đã được ông Trọng đề cao và quán triệt trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Những ai bị canh theo đặc biệt, khác hẳn với tư thế phải tự tham gia cùng vai trò khá mờ nhạt trong Đảng ủy Công an Trung ương vào cuối năm 2016, giờ đây vị thế của ông Trọng đang khác hẳn, khác đến mức đáng kinh ngạc, đến mức nhiều người không còn nhận ra một Nguyễn Phú Trọng có thời bị coi là chẳng khiển được ai nữa. Trong thực tế, ông Trọng đang ở vào phong độ đỉnh cao mà có quyền ra lệnh cho Bộ Công an thi hành biện pháp ngăn chặn đối với tất cả những quan chức bị nghi ngờ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, dính với các vụ án hoặc thuần túy tham nhũng, hoặc cả tham nhũng lẫn mang màu sắc lật đổ.
Ý tưởng và động thái, biện pháp ngăn chặn trên lại đang khá tương đồng với những gì mà Chủ tịch nước kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã triển khai Trung Quốc đối với Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, nhiều quan chức khác và dường như cả với cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân từ năm 2012 cho đến nay. Giới quan chức tham nhũng Việt Nam cũng bởi thế lần đầu tiên mang tính số đông trong danh sách tử thần và tràn đầy cơ hội được hưởng vị thế ngang bằng với giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng không phải ngang bằng với quan điểm, ý chí và hành động cùng tinh thần bất khuất trước tòa án, mà chỉ là được hưởng chế độ công an theo dõi sát sao, chuyện mà những người hoạt động nhân quyền đã quá quen và xem là chuyện nhỏ. Với những quan chức quen ăn bẫm tiền của dân và đục khoét ngân khố nhà nước, một tiếng còi hú của xe cứu thương hoặc tiếng sập cửa xe hơi gần cửa nhà những quan chức này cũng đủ khiến họ thót tim, toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng ra đủ thứ tim tái. Tết nhất đương nhiên là dịp người người đi chúc Tết, lễ lạt, thăm viếng lẫn nhau và cũng là cơ hội quý báu để quan chức học tập tấm gương ra đi tìm đường cứu nước của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Nhôm. Một cách chắc chắn, giới lãnh đạo cơ quan công an bộ và sở công an ở những địa phương nhạy cảm sẽ không muốn bị Tổng Bí thư Trọng cạo đầu và tống vào lò nếu để sổng thêm một vài quan chức nào đó. Những ngày Tết Nguyên đán 2018 cũng vì thế đã chẳng hề yên bình theo cách mô tả của báo chí nhà nước. Một mặt trận âm thầm của các chiến sĩ an ninh có lẽ đã mở rộng và thâm nhập trước cửa nhà những đối tượng mà sau Tết có thể được cho nhập kho.
Ngày trước Tết Nguyên đán 2018, đã có những đồn đoán về quan chức M, H, H, D sẽ bị tống vào lò của Tổng Bí thư Trọng. hầu như chắc chắn chuyện này sẽ xảy đến sau Tết. Cứ ngẫm lại chuyện Đinh La Thăng thì rõ. Ngay sau việc nhà nước Đức tố mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Bắc Linh vào tháng 7 năm 2017, ở Hà Thành đã xôn xao đồn đoán về Đinh La Thăng phải chịu quản thúc, một hình thức giám sát và ngăn chặn đặc biệt từng bước chân và thông tin liên lạc của nhân vật vừa bị loại khỏi Bộ Chính trị. Hơn 4 tháng sau, Thăng chính thức nhập kho. Vậy là, ứng với kịch bản Đinh La Thăng, những quan chức nào được ân hưởng biện pháp ngăn chặn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 cũng đều tràn trề hy vọng theo chân Thăng. Chưa hết những ngày Tết Nguyên đán 2018, nhưng lác đác trên mặt báo Đảng và báo chí nhà nước nói chung đã hiện ra những bài viết ca ngợi quyết tâm của Đảng trong công cuộc chống tham nhũng và trong bối cảnh vận nước đang lên. Cũng trước Tết Nguyên đán 2018, Tổng Bí thư Trọng bật ra một tư tưởng mới, nhân văn trước Tết. Tinh thần nhân văn trước Tết của ông Trọng có thể được hiểu là không tạo ra một xáo động chính trị đủ lớn mà khiến cho những quan chức có tội ăn Tết không ngon. Trường hợp Đinh La Thăng là một ví dụ điển hình.
Thăng sẽ được đưa ra xét xử vụ 800 tỷ liên quan đến Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm vào sau Tết, có thể vào tháng 3 năm 2018 thay vì xử trước Tết. Với vụ mới này, nhiều khả năng Đinh La Thăng phải nhận thêm án nặng để tổng cộng hai mức án của vụ trước Tết và vụ sau Tết sẽ lên đến ít nhất 30 năm tù giam, nếu không phải là chung thân. Vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh coi như xong. Nhưng xong việc này, Đảng sẽ còn khối việc khác để làm. Năm 2018 dự kiến sẽ đưa ra xét xử đến 21 vụ đại án, tức phải xử bình quân 2 vụ một tháng, mà năm 2018 chỉ còn có 10 tháng sau khi trừ ra 2 tháng đầu năm ăn Tết. Vậy là hiểu một cách chân phương và tượng hình tượng thanh nhất, ngay sau Tết Nguyên đán 2018, người dân sẽ chứng kiến một chiến dịch PR mới cho chống tham nhũng trên mặt báo chí nhà nước. Thậm chí chẳng cần phải chờ đến đầu tháng 3 năm 2018, người ta sẽ có thể nghe thấy tiếng vọng xa xa của còi hụ xe cảnh sát, âm thanh lao nháo của đội quân bắt quan chức tham nhũng ở thành phố này, tỉnh kia. Ngay trước mắt là vụ Phan Văn Anh Vũ cùng hàng lô hàng lốc quan chức liên đới vừa trách nhiệm vừa vật cống. Rồi 13 dự án đầu tư ngàn tỷ nhưng chùm mền của ngành công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và thêm mấy quả đấm thép khác. Khác hẳn với bầu không khí năm mới thắng lợi mới buồn ngủ đến thê thiết vào đầu năm 2017, năm nay khác hẳn. Khi một tổng bí thư đã quyết tâm leo lên lưng cọp, cả một bộ máy sẽ phải chạy theo ông ta và biến động mạnh, thậm chí cực mạnh. Cả một núi việc đang ngóng chờ các cơ quan tư pháp sau Tết, có dấu hiệu cả những kiểm sát viên và điều tra viên vừa về hưu nhưng có kinh nghiệm đã được tổng động viên để trở lại đánh án. 2018 sôi sục.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh, anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 83 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are red in the face and feeling blue.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là red in the face và feeling blue.
Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer, they're green, richly green. Then fall slowly comes and they become light yellow, red, dark yellow, brown. A painter's palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to enjoy the gorgeous sight of fall foliage. Today, Mylon and Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountains.
Mùa thu ở Bắc Mỹ Châu thật đẹp, lá đổi màu. Vào mùa hè, lá xanh, xanh tươi. Rồi thu tới, lá chuyển vàng nhạt, đỏ, sẫm, nâu, như bảng màu của một họa sĩ. Du khách tấp nập ở các công viên quốc gia để thưởng thức cảnh lá mùa thu. Hôm nay, Mai Lan và Mike cũng đang ngồi trong rừng đầy màu sắc ở núi Blue Ridge. Mike, this is incredible. Look around. It's so beautiful here. Mike, không thể tưởng tượng. Anh nhìn chung quanh xem. Đẹp quá xa.
Wonderful. The sky is blue. The leaves take on various hues of colors. This is beyond words.
Mike nói, tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đủ sắc, đủ màu. Lời nào tả nổi. I suddenly feel so thankful. Thankful for this beautiful sight. Thankful for having healthy eyes to enjoy it. Tôi chợt thấy cảm giác biết ơn. Biết ơn cảnh đẹp này. Biết ơn có đôi mắt tốt lành để mà hưởng cảnh đẹp.
Mylon, you're really thoughtful. I have the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.
Mike nói, Mai Lan, cô thực là có ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng nghĩ đến các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ. Can you tell me specifically what you're talking about? Anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?
Of course, yes. Do you know the expression red in the face?
Mike nói, dĩ nhiên được. Cô có biết thành ngữ red in the face không? Does it mean angry? Có nghĩa là giận dữ phải không?
Well, to mean getting angry, they say seeing red as in this sentence. Mary saw red when Helen said she was dishonest.
Mike nói, để nói về cơn giận, chúng ta nói seeing red. Như trong câu, Mary saw red. Thấy màu đỏ. Khi Helen nói là cô bất lương. Then what about red in the face? What does it mean? Còn red in the face thì sao? Nghĩa là gì?
Red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Robertson's arm at her birthday party.
Mike nói, red, R-E-D, in the face, F-A-C-E. To be red in the face, nghĩa là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng quá khi đánh đổ cà phê vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà. Can I say, Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest? Tôi có thể nói thế này được không? Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta thông tin lầm lẫn người thắng giải nhất thi hát với người thắng giải nhì.
Yes, yes, that's correct.
Mike nói, đúng, đúng, thế là đúng đấy. Do you know any idioms with the color blue? Anh có biết thành ngữ nào với màu xanh lơ không?
Feeling blue, blue.
Mike nói, cảm thấy xanh lơ, blue. Does that mean hope? Có nghĩa là hy vọng à?
No, no, feeling blue means feeling sad. For example, Sarah felt blue when her best friend Leanne moved to California.
Mike nói, không, không. Cảm thấy blue, nghĩa là cảm thấy buồn. Thí dụ, Sarah thấy xanh lơ. Khi bạn thân của cô là Leanne dọn đi California. That's really the case. They were such close friends. They used to walk to school together. On weekends, they went to the gym together, and they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Leanne moved to California. Đúng là trường hợp đó. Họ là bạn thân. Họ thường hay cùng đi bộ đến trường. Cuối tuần, họ cùng đi tập thể dục ở phòng tập và thường hay tâm sự với nhau. Rõ ràng là Sarah buồn khi Leanne dọn đi California.
And I felt blue when I called you up, left a message, but you didn't call me back the whole day.
Mike nói, và tôi buồn khi gọi phone cho cô để tin nhắn mà cô không gọi lại cho tôi nguyên một ngày. Sorry, Mike. I forgot to check for phone messages on that day. Xin lỗi, Mike. Tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại hôm đó.
Sometimes people feel blue for no reason. They say the gloomy sky causes them to feel blue.
Mike nói, đôi khi người ta thấy buồn mà không có lý do. Họ đổ lỗi là bầu trời u ám làm họ buồn. Well, I remember we learned an idiom with green. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes. À, tôi nhớ mình học một thành ngữ với màu xanh lá cây, green. Barry xanh mặt vì ghen tức khi thấy cậu em họ lái cái xe Mercedes mới.
Mylan, you have such a good memory.
Mike nói, Mylan, cô có trí nhớ tốt lắm. You see, I'm learning English, so I try to use new idioms when there's a chance. Idioms make a language special and interesting. Anh à, tôi đang học tiếng Anh mà. Vì vậy, khi nào có dịp là tôi cố dùng thành ngữ mới. Thành ngữ làm cho một ngôn ngữ đặc biệt và hứng thú.
Yes, idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.
Mike nói, đúng, thành ngữ có nghĩa đặc biệt, không phải dò ý nghĩa từng chữ mà hiểu ra được. When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language. We use it like native speakers. Khi ta dùng các thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngôn ngữ này. Ta nói như người sinh ra tại đây, như người bản xứ.
Yes, that's right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. Gray matter, for example.
Mike nói, đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu nữa. Tôi có thể nói thêm vài từ. Gray matter, chẳng hạn. Gray, G-R-E. Y, matter, M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain and spinal cord. Figuratively, it refers to the intellect, the power of thought. Is that right? Gray, G-R-E-Y, matter, M-A-T-T-E-R, có nghĩa là phần màu xám của óc. Và của đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự thông thái, sức mạnh của tư tưởng.
Precisely. I say, Mylan has a great deal of gray matter. Mylan is very smart.
Mike nói, đúng vậy. Tôi nói, Mylan có nhiều chất xám. Mylan thông minh lắm. Come on, Mike. How I wish that were true. Thôi mà, Mike. Tôi ước gì đó là sự thực. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Red in the face, nghĩa là ngượng đỏ mặt. Và feeling blue, nghĩa là cảm thấy buồn. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin nghe hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nam ca sĩ Canada tiếp tục chuỗi thống trị trên bảng xếp hạng, trong khi một hợp tác âm nhạc mới đã lọt vào top 5 tuần này. Hãy cùng xem đó là sáng tác nào. Trước hết hãy cùng đến với vị trí số 5. Camila Cabello lùi một bậc xuống vị trí này với Havana. Bản nhạc pop Latin từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần là một hợp tác âm nhạc của Camila với rapper 27 tuổi Young Thug. Camila nói cô viết Havana trong lúc đang ngồi ăn sushi với nhà sản xuất âm nhạc Frank Duns. Trong lúc Frank chơi một đoạn nhạc dạo cho bài hát mà anh đang sáng tác, Camila đã nảy ra ý tưởng cho giai điệu của Havana, và cô ca sĩ gốc Cuba với một nửa dòng máu Mexico đã viết liền một mạch lời nhạc cho ca khúc đã đưa Camila lên hàng ngôi sao thế giới này. Camila vừa bước sang tuổi 21 trong tuần qua. Cô đã có một bữa tiệc sinh nhật đầm ấm với gia đình mình ở Miami, Florida. Một video trên trang mạng xã hội của cô cho thấy cô ca sĩ ngồi trong phòng bếp bên một chiếc bánh hai tầng màu trắng với những quả bóng bay và nghe gia đình hát chúc mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ 21 tuổi cùng với Charlie XCX sẽ là nghệ sĩ mở màn cho Taylor Swift trong tour lưu diễn Reputation ở Anh và các dạng dừng chân khác trên thế giới bắt đầu vào mùa hè này. Bruno Mars và Cardi B cũng đã lùi một bậc trong tuần qua với Phoenix. Bruno Mars, người đã giành tới 6 giải Grammy vào tháng trước, hiện đang bận rộn với tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Nam ca sĩ 31 tuổi vừa lập được một kỷ lục mới với chặng dừng chân của tour lưu diễn này ở New Zealand. 4 show diễn của Bruno ở Auckland diễn ra tuần trước đã có số lượng khán giả đông kỷ lục. Chúng ta sẽ biết thêm về những show diễn này ngay sau đây. Và lớn lên ở Hawaii trước khi thành danh ở Los Angeles, đã trở thành nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất từ trước tới nay ở New Zealand. Gần 49.000 fan hâm mộ đã tới xem 4 show diễn của Bruno nằm trong tour lưu diễn quảng bá cho album 24 Karat Magic vừa giành giải Grammy tháng trước. Trước đây, kỷ lục nghệ sĩ có số lượng khán giả đến xem đông nhất ở New Zealand thuộc về Beyoncé, với hơn 44.500 người đến xem 4 buổi biểu diễn của cô vào năm 2013. Trên vị trí số 3 tuần này là Ed Sheeran, nam ca sĩ của xứ sở sương mù lùi một bậc xuống vị trí này với Perfect Duet, bản nhạc có sự góp giọng của Beyoncé. Nam ca sĩ 26 tuổi người Anh tuần qua đã có một show diễn ở thành phố Adelaide của Úc. Trước show diễn đêm 7 tháng 3, Ed đã làm cho giấc mơ của một cô bé 5 tuổi trở thành hiện thực. Cô bé người Úc bị một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được, nhưng Holly Lavington, tên của cô bé, lại là một fan hâm mộ của Ed Sheeran. Ed đã tới thăm và tặng Holly một chiếc áo với dòng chữ "Holly, thật tuyệt vời được gặp em. Thân tặng Ed." Dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look nhạc của Ed cũng đã giúp một người bệnh nhân ung thư khác trải qua được những chuỗi ngày khó khăn. Đó là một phụ nữ 39 tuổi có tên Kelly DeMock bị căn bệnh ung thư cổ tử cung. Kelly nói những sáng tác của Ed, đặc biệt là bản hit Perfect, đã làm cô quên đi những bi kịch trong cuộc sống. Biết được điều này, Ed đã làm tặng cô một video khi đang lưu diễn ở Úc, trong đó anh gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất và mong rằng điều đó sẽ làm cô mỉm cười. Trên vị trí số 2 chính là gương mặt mới của tuần này, Post Malone và Ty Dolla $ign với Psycho. Đây là bài hát thứ 3 được giới thiệu từ album studio thứ 2 của Post Malone. Bản nhạc hip-hop này được Post Malone và Ty Dolla $ign cùng sáng tác với những ca từ nói về cách sống của Post Malone và sự nổi tiếng thái quá cũng như những vấn đề về lòng tin trong cuộc sống của rapper đang nổi danh với những bản hit ra mắt trước đây cùng nói về cách sống xa hoa này. Đây là tuần đầu tiên ra mắt của Psycho với vị trí số 2. Post Malone, người có mặt trong danh sách những rapper triển vọng nhất trong năm nay, đã lặp lại thành công gần đây với bản nhạc đầu tay Rockstar từng thống lĩnh bảng xếp hạng. Psycho được cho là có nhiều khả năng sẽ trở thành bản hit số 1 tiếp theo của Post Malone, rapper mới 22 tuổi người New York. Bản hit Rockstar của anh trước đó đã thống lĩnh bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp Drake thống trị bảng xếp hạng với God's Plan. Bản hit mới nhất này của rapper người Canada đã có tới gần 93 triệu lượt nghe tải trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ trong tuần thứ 2 của tháng 3, theo thống kê của Nielsen Music. Sau 6 tuần ra mắt và liên tục đứng trên vị trí cao nhất, God's Plan đã có được doanh thu trên 4 triệu bản bán ra và đoạt đĩa bạch kim 4 lần tại Mỹ. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's Plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching it close. Yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Row. Hey. Với chuỗi thành tích 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, Drake trở thành nam nghệ sĩ thứ 2 lập được thành tích này sau Elton John, ca sĩ người Anh từng thống trị bảng xếp hạng này năm 1997 với Candle in the Wind. Với sự trở lại trên vị trí số 1 của Hot 100, Drake cũng giành lại được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng dành cho những nghệ sĩ được yêu thích nhất. Hiện nam ca sĩ người Toronto đã có được 26 tuần trên bảng xếp hạng này, chỉ sau Taylor Swift, người được yêu thích nhất trong 36 tuần liền. Và Drake vẫn sẽ là cái tên được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.